Kính chào các chị nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chỉnh đảng cứu đảng chưa xong, Việt Nam Cộng sản còn toàn hán hóa đảng. Tôi nhắc lại, chỉnh đảng cứu đảng chưa xong, Việt Nam Cộng sản còn toàn hán hóa đảng. Thực ra, cái đảng Cộng sản ở Việt Nam đã bị hán hóa từ lâu rồi. Tuy nhiên tôi chưa nắm vững được cái mức độ hán hóa đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đến mức độ nào. Nhưng mà tối thiểu thì chúng ta đã phát hiện ra là tên Hoàng Trung Hải là người Tàu, mà nó vào đến Trung ương Đảng, nó vào đến Bộ Chính trị, bây giờ nó lại là Bí thư Đảng của thành phố Hà Nội này. Nhưng mà bây giờ tại sao nó lại phải hán hóa đảng? Nó hô hào lên là hán hóa đảng, tỏ ra là hán hóa đảng một cách lộ liễu. Chẳng qua là vì cái nước cờ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu trong cái việc mà Mỹ xoay trục vẽ cho Thái Bình Dương, nó trong cái tình thế chết chặt giữa Mỹ và Tàu, và nó giờ cái miếng võ cũ ngày xưa đó, Liên Xô và Tàu tranh chấp nhau, nó ở giữa, nó không chết chẹt, tại vì nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và nó nhích về phía Tàu một tí thì nó nhích về phía Tàu một tí thì anh Liên Xô lại chiều nó một tí để kéo nó về. Hai anh thi nhau mua chuộc thằng đàn em để tạo thanh thế. Vì thế cho nên nó nhờ cái miếng võ đó mà nó được cả Liên Xô lẫn Tàu cộng viện trợ được cho nó để nó đánh chiếm toàn cõi Việt Nam. Nhưng mà lần này tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, Mỹ và Tàu, Việt Nam Cộng sản đều có nợ máu, cho nên nó nhích về phía Mỹ một tí thì Tàu không có chiều chuộng nó để kéo nó về, mà ngược lại Tàu bộp tai nó để cảnh cáo nó. Chúng ta đã từng chứng kiến rằng khi mà Việt Nam Cộng sản được Mỹ đem ra khỏi danh sách cấm vận vũ khí sát thương thì lập tức Tàu nó đã hô hoán lên rằng đứa con hoang đàng mau trở về, nó coi thằng Việt Nam Cộng sản là một đứa con hoang đàng chứ nó không có mua chuộc. Và anh chưa tỏ thái độ về trở về nhà thì nó bảo ta trong cái vì nó cố tình nó thả chất độc Formosa để cho anh biết tay. Và anh nó bọc tay như thế mà anh không dám đuổi Formosa, anh phải lấp la lấp liếm thì mọi cách loay hoay để mà giữ cái liên hệ với cha con với tại Trung Cộng. Thành ra là cái mưu đồ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản, tôi đã gọi nó là, lúc thì tôi gọi nó là bể mánh, lúc thì tôi dùng tiếng Mỹ tôi gọi nó là nó bị bankrupt, bị phá sản. Mưu đồ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản bị phá sản. Nhưng mà nó vẫn còn được hưởng cái lợi thế của năm 2015 khi mà đầu tư ngoại quốc ở bên Tàu bỏ nước Tàu là vì để cảnh cáo nó, với lại để trừng phạt nó về cái việc mà nó chơi xấu trong cái đa phương hóa kinh tế toàn cầu rồi. Thì tất cả đầu tư đó hầu hết chạy sang Việt Nam, làm cho Việt Nam Cộng sản được hưởng một năm phát triển mau chóng bằng vàng. Nhưng mà Tàu Cộng cũng không vì thế mà đã lên án. Nó chỉ lên án nó sau khi nó ký được cái việc mà Mỹ đem ra, nó ra khỏi danh sách cấm vận vũ khí sát thương. Và bây giờ nó lại cần chiều lòng Mỹ để được hưởng với cái nữa. là giải quyết được cái lo lâu trong đầu nữa, là thoát chung mà theo Mỹ thì có thể mất đảng, và ở lại với tàu thì không thể tránh khỏi cái bản án bắn nước cho tàu. Mà ở lại với tàu chưa chắc đã sống còn, là ngày xưa nó bắn nước cho tàu để cầu sinh, mà lần này mà dù có trở lại bắn nước cho tàu chưa chắc đã cầu sinh, chưa chắc đã còn đảng còn mình, cho nên nó rất là lo âu. Trong cái tình trạng đó thì vấn đề TPP Mỹ vận động 7 năm mới được ký, được đủ cả 10 bao nhiêu nước ký, và anh Việt Nam Cộng sản là nước cuối cùng ký vào đó, và cái anh được cử đi ký vào cái TPP là anh Vũ Huy Hoàng đó, lúc đó anh là Bộ trưởng Bộ Ngoại thương hay gì đó, và anh Huy Hoàng ký vào đó là một trong những nước mà ký trễ nhất. Nhưng mà vào lúc mà hoàn tất cái thương thuyết về TPP thì lại bị cái nạn là hành pháp của Obama không còn toàn quyền hành động nữa, là bởi vì lập pháp thì lại đa số lại về đây Đảng Cộng Hòa, và Đảng Cộng Hòa muốn phá Đảng Dân Chủ của Obama, cho nên không phê chuẩn cái hiệp ước TPP. Và vì Mỹ không phê chuẩn chứ anh Việt Cộng cũng phải ngừng lại, chứ bây giờ người ta không phê chuẩn thì sao, thì anh cũng không ngừng lại, không phê chuẩn. Nhưng mà đến khi mà mùa tranh cử của Mỹ xảy ra thì cả hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đe dọa rằng là không chơi TPP nữa, là vì TPP làm thiệt tổn hại cho quyền lợi của nước Mỹ nhiều quá. Thì anh Việt Nam Cộng sản đâm ra lo lắng và mưu đồ gọi là gian lận bịp Mỹ để vào TPP để được hưởng cái câu gọi là theo Mỹ thì không mất đảng. Mà cái câu đó thì nó đã phát biểu rồi, Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó phát biểu theo những từ ngữ để che giấu cái sự thật. Nó được cái lời hứa là Mỹ không có, vẫn tôn trọng cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Nhưng mà về nước nó khoe ra thì nó chỉ nói, dám nói rằng thì Mỹ không kỳ thị ý thức hệ. anh Việt Nam Cộng sản là chỉ dùng ngôn từ để lấp liếm đi cái thực chất của vấn đề. Và cái thời đó thì nó đang lo sợ Obama, thì tôi đã có một bài bình luận cái tựa đề là Trumpphobia buộc Việt Nam Cộng sản phải thấy quan tài chờ sẵn. Ở bên Mỹ này, khi ông Trump, Donald Trump xuất hiện thì nền thông tin của Mỹ đã chế ra cái chữ Trumpphobia, chứng tỏ là cả làng sợ cái ông Trump này, và cái kẻ mà sợ ông Trump này nhất chính là bọn Việt Nam Cộng sản. Rồi tôi lại có một bài bình luận đấy, và vì nó sợ cho nên nó đối ứng phó sản. Rồi tôi có bài bình luận nữa là ngày càng thấy rõ Việt Nam Cộng sản hốt hoảng vì Trumpphobia. Nó hốt hoảng lắm. Và lúc đầu mới đang tranh cử nó đã hốt hoảng rồi, và nó liên tục cử những tên chóp bu của nó, tên Đinh Thế Huynh này, các thứ sang Mỹ để dò xét xem nếu ông Trump đã cử thì bà Hillary cũng dọa là không chơi TPP. Và tuần này tôi được một cái thông tin nữa là tại sao có cái vận động là Việt Nam Cộng sản theo Mỹ thì không mất đảng. Tôi đã có cái thông tin rằng ông John Podesta là người quản lý cái việc cái chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, là chủ tịch một công ty lobby, tức là chính vận động chính trị, vận động hành lang chính trị ở nước Mỹ, một công ty rất lớn gọi là Podesta Group. Và Podesta Group đã vận động chính trị ở Mỹ dùng cho nhiều nước lớn, nước nào cũng chi rất nhiều tiền. Và ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở bên DC, ông đã công bố trên mạng về mạch sống của ông ấy, rằng Việt Nam Cộng sản đã chi cho Podesta Group $1,000,000 để được cái câu thì theo Mỹ thì còn đảng còn mình, và theo Mỹ thì được vào TPP, được hưởng rất nhiều quyền lợi. Và vì thế cho nên khi ông Trump đắc cử thì Đinh Thế Huynh vội vàng chạy sang Mỹ để hỏi xem rằng cái bây giờ tôi vận động ông để được cái đó $1,000,000 bây giờ lại vào tay ông khác thì tôi làm sao. Thì chính vì thế nó cắt nghĩa cho chúng ta thấy rằng tại sao Ngoại trưởng John Kerry lại phải, sau khi ông Trump đắc cử thì ông John Kerry phải sang Việt Nam để trấn an. Nó không sao đâu, nước Mỹ là nước Mỹ, lãnh đạo này lấy cái khác cũng thế mà thôi. Nhưng mà càng ngày càng thấy rõ là ông Trump không phải là cũng thế mà thôi. Và chính cái lời chấn an của John Kerry trở nên vô hiệu, và bọn Việt Nam Cộng sản nó lại càng hoảng sợ, là vì nó thấy, cho phê bình cái này rằng thì chế độ nó mục nát đến cái độ mà không thể cứu chữa được, chỉ có Mỹ có thể cứu được nó thôi. Mà bây giờ cái cơ hội để Mỹ cứu nó đã mất đi. Thì trước kia là khi nó vào đi vào kinh tế thị trường, đổi mới hay là chết, thì nó hy vọng thì là nó đổi mới thì về đi vào kinh tế thị trường để nước giàu dân mạnh, nhưng mà đừng cứ chạch hướng, đừng vẫn cứ cộng sản thì may ra thoát khỏi. Nhưng mà cái mưu đồ đó đã không thành công. Nó đi vào kinh tế thị trường thì nó trái với lời khuyến cáo của các Mác, chính ông tổ sư các bác nhà nó. Các Mác đã nói rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị văn hóa xã hội là thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Thượng tầng kiến trúc cộng sản thì phải xây dựng trên hạ tầng cơ sở cộng sản, tức là không phải là kinh tế thị trường. Mà khi anh đã vào đi vào kinh tế thị trường, là hạ tầng cơ sở của anh là kinh tế thị trường của tư bản, thì cái thượng tầng kiến trúc cộng sản nha các anh ấy, mà anh cứ là mà là không chạy hướng là vẫn như cũ, đổi mới kinh tế mà chế độ cộng sản vẫn như cũ, thì cái chế độ cộng sản vẫn như cũ, xây dựng trên cái nền tảng kinh tế thị trường, trước sau nó cũng lung lay và sụp đổ. Đấy là cái khi mà đi vào kinh tế thị trường, mà vì rằng đổi mới hay là chết, nó đi vào kinh tế thị trường nó đầu hàng tư bản rồi, nhưng mà nó phải là trao đổi khái niệm, tức là dùng cái ngôn ngữ gọi là đổi mới hay là chết. Đổi mới của nó thực ra là đầu hàng tư bản, mà kinh tế thị trường là nhà nước không can dự vào thị trường, chỉ can dự vào một số trường hợp đặc biệt thôi, và cái sự can dự đó không được phép kéo dài vào những trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt, hoặc là chiến tranh hoặc là cái gì đó, thì nhà nước can thiệp và thỏa thuận vào thị trường, nhưng mà không được kéo dài. Cho nên anh đi vào kinh tế thị trường mà anh duy trì cái bộ máy nhà nước Đảng Cộng sản, mà Đảng Cộng sản lại là một cái hệ thống quản lý nhà nước ngồi chổm lên chiếc hệ thống hành chính, thành nhà nước cộng sản nào nó cũng phải nuôi cả hai hệ thống cầm quyền, giống như là vua Lê Chúa Trịnh của Việt Nam. Và vì thế cho nên cái bộ máy nhà nước nó tiêu phá, nó chi cho để nuôi cái bộ máy nhà nước đó tốn kém gấp đôi những nhà nước bình thường khác. Cho nên luôn luôn là nó bị tụt hậu. Thu ít mà chi nhiều thì khủng hoảng ngân sách, khủng hoảng ngân sách thì kinh tế thụt hậu, không thể tránh được cái nguy cơ mà nó đi vào kinh tế thị trường mà lại duy trì định hướng theo chính nghĩa thì không thể tránh được tụt hậu. Và cái không thể tránh được thứ hai là cái nguy cơ nữa là tham nhũng. Rồi mình nghĩ cái hệ thống cầm quyền mà thò tay vào kinh tế thị trường lại là một đảng cộng sản với cái khẩu hiệu ở trong cái bài quốc tế ca của nó là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Cái đảng cộng sản là cái đảng đi cướp quyền và nó duy trì cái lòng trung thành của đảng viên nhà chúng nó theo cái lối của những đảng mafia. Mày cứ trung thành với đảng đi thì khi cướp được chính quyền thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Mà khi với cái tâm niệm như thế thì khi cướp được chính quyền rồi thì bằng mọi cách nó phải tham nhũng và nó trở thành là tư bản đỏ. Cái đó là ông Gillard ngày xưa ông đã đặt tên là giai cấp mới. Anh ấy không thể tránh được tham nhũng, tụt hậu tham nhũng. Và nếu tham nhũng nó giàu có rồi thì nó không còn là cái thằng cộng sản lý tưởng ngày xưa đi theo đảng, trung thành với đảng tuyệt đối để được hưởng. Nó có xu hướng là phản đảng và xa đảng. Đấy là cái mà anh Nguyễn Phú Trọng khi anh được cái lời hứa là còn đảng còn mình của Mỹ thì anh lập tức tóm thâu được các nhóm lợi ích ở trong đảng của anh về phe anh hết. Bằng cớ là ít nhất là 4 năm anh ở dưới quyền Nguyễn Tấn Dũng năm xưa được đưa vào Bộ Chính trị. Và Nguyễn Tấn Dũng nó biết cái thân phận đó, nó có khả năng đối kháng mà nó không đối kháng nữa. Và khi nó từ trước ra nó bàn giao chức vụ để về vườn, nó nói một câu rất đáng chú ý là tôi làm người tử tế, tôi từ chức để làm người tử tế và tôi mong các đồng chí cũng làm người tử tế. Cho đó nghĩa là gì? Nghĩa là nó vì quyền lợi của đảng, nó không có tranh chấp nữa. Nhưng mà khi nắm được quyền rồi thì phải đối xử với nó như một người tử tế, đừng có nhân cái dịp này mà hạ bệ nó tối đa. Đấy là lý tôi đã bình luận cái chuyện này rất nhiều lần rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại làm mở đề cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay mà thôi. Và khi ông Trump đắc cử và cái kế hoạch khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu bị phá sản thì lập tức tên Nguyễn Phú Trọng đi sang chầu sư phụ Tàu Tập Cận Bình. Và Tập Cận Bình đã đón tiếp Nguyễn Phú Trọng giống như là hai lần trước, là bằng 21 phát cả đồng. Và ký 15 cái văn kiện. Nhiều nhà bình luận cứ gọi đấy là ký thỏa ước kia. Không phải, cái đó không phải là thỏa ước, cái đó là memorandum, mà dịch ra là ghi nhớ. Tức là gì? Nó nhắc lại những cái điều anh phải làm, anh đã hứa rồi mình không làm. Thí dụ như cái tàu cao tốc Lào Cai gì đó, anh đồng ý với nó rồi mà anh không làm, là vì anh muốn đóng cái màn kịch theo Mỹ bỏ tàu không làm. Bây giờ nhắc lại những cái điều anh không làm anh phải làm. Và trong 15 cái điều đã nhắc lại đó có một điều rất đáng chú ý là chóp bu đảng của nhà các anh phải sang tàu để tập huấn, tức là nó dạy dỗ lại anh và anh lãnh đạo theo như là bổn phận của một tên tay sai chứ không có được quấn nhắn như thế nữa. Trong khi nó sang nó đầu lụi tàu như thế để được ăn thân thôi chứ chưa, mà anh tàu lại không có hứa cho nó cái gì cả. Có hình như là hứa một cái khoản tiền gì viện trợ y tế cái công cộng cái gì đó rất là ít. Tức là gì? Nó chỉ sang chầu lụy tàu như một đứa con hoang đã trở về nhà, nhưng mà nó không có hy vọng gì, trông mong được ở nước tàu có một cái cử gì để cứu vãn cái chế độ đang trên đà sụp đổ, đang đứng đã sờ thấy quan tài rồi. Cái chế độ của nó bây giờ là bị hiện tình ra sao? Sức khỏe của chế độ nó đang tàn lụi. Chúng ta đã có đầy đủ tài liệu, nợ công nó đến 300 mấy, 50 mấy phần trăm, khủng hoảng ngân sách, thu nhiều mà lại chi ra ít mới lại khủng hoảng. Đáng nhẽ là thu ít mà chi nhiều thì mới khủng hoảng chứ. Đằng này khủng hoảng, nó thu ngân sách rất, số thu rất nhiều mà chi ra rất ít mà lại khủng hoảng, chứ cái gì? Tức là cái số tiền chi ra rất ít đó là nó vào túi tham nhũng của chúng nó rồi, nó tham nhũng đến cái độ mà không thể chữa được cái chế độ của nó nữa. Vì thế cho nên khi mà anh Nguyễn Phú Trọng anh chỉnh đảng để cứu đảng, anh đã nêu ra 27 cái, anh tự kiểm điểm 27 cái suy thoái của chống đảng của anh, chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là suy thoái về tư tưởng, lý tưởng. Loại thứ hai là suy thoái về đạo đức cách mạng. Và cái loại thứ ba là suy thoái về có xu hướng tự chuyển hóa, tự diễn biến và trở thành ra chống đảng. Đấy là cái bản tự kiểm điểm nó rất là thành khẩn. Và nó nêu ra đấy rồi. Và nó đi sinh hoạt từ bên công an cho đến bên quân đội cho đến các đảng ủy địa phương này làm cái gì. Nó chỉ vì câu biết nói mồm thôi. Mà nó không có biện pháp nào. Mà cái biện pháp kỷ luật đảng của nó không có xử lý đảng viên của nó theo luật pháp nhà nước, mà nó lại xử lý đảng viên của nó theo luật pháp của đảng, theo nội quy của đảng. Còn đảng, nội quy của đảng nó thì cùng lắm là khiển trách, khai trừ là cùng thôi. Thì bọn đó nó cười chơi. Và ấy là chưa kể rằng thì chưa sợ đến nó đã chuồn mất những cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Cho nên tôi nói rằng trong cái tình trạng này thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đã trông thấy cái lẽ tất yếu chết của cái chế độ của nó rồi. Nhưng mà nó nhắm mắt lại để nó không nhìn thấy nữa, để nó tự an ủi rằng đàn các con, cho nên lễ lạc thì nó tổ chức lùm lum giả la hết để mà tự an ủi rằng nó càng sắp chết. Nó như là lên đồng ấy. Người nó không có được thì là lên đồng là gì? Là giải tỏa cái ẩn ức trong tâm lý của người đàn bà suốt đời phục vụ chồng con mà có những mộng ước không thành, gì lên đồng để đóng cái vai này, đóng cái vai kia, là những cái vai mà mình không được đóng ở trong đời. Đóng vai ông quan, để đóng vai cô công chúa rồi kia đó. Nó lên đồng. Và nó lên đồng xong nó ứng phó sẵn, nó gặp cái gì và nó ứng phó sẵn đến cái độ mà đứa này sảng kiểu này, đứa kia sảng kiểu khác. Mà nó lộ ra là cái hệ thống tuyên giáo của nó lúng túng lắm. Làm cho một số báo chí của nó, mấy anh nhà báo nhà nước lề đảng của nó bị khai trừ, bị kỷ luật phải, cả chục anh bị kỷ luật. Khi có những cái chuyện xảy ra, nhà báo đến thì công an nó đuổi, công an đánh nhà báo, tức là nó sảng lên cái độ là đứa nọ chọc vào bắt đứa kia. Và bây giờ là không thể tránh được khủng hoảng ngân sách nữa. Và vì thế cho nên anh Nguyễn Xuân Phúc, anh ta là mà vợ đó, anh phải trước Tết anh ra lệnh là phải không được biếu quà xén các cấp chỉ huy, không được ăn chơi, ngưng phè phẫn trong mấy ngày Tết này. Nhưng mà sự thật đã luôn luôn diễn ra trái ngược với những điều khuyến cáo bằng của mấy anh chóc bù, từ Trọng Lú cho đến Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên tôi nói là nó chỉnh đảng cứu đảng nó thất bại rồi. Và bây giờ trong cái tình trạng này nó lại còn muốn chiều lòng ông chủ tàu, nó đưa ra một cái vận động hán hóa mà nó tưởng là không ai biết, nhưng mà dư luận trong nước đã biết rồi. Và nó biết là cái nguy cơ chết quan tài còn đến trước mắt rồi, nó tự an ủi với nhau và nó dọa dân, mà không thể tưởng tượng được. Với công an, trường đào tạo công an rồi đó, nó dựng tượng một cái tên sát thủ của Stalin, và Stalin của Lenin dựng tượng lên, mà nó còn nó để trên ngực của cái tượng nó là đồng chí chắc gì đó. Lát nữa tôi có cái bản tin về cái đó. Đấy là, và nó lý luận ở trong nội bộ của nó, chúng ta không học theo bài học của Liên Xô. Mà nó dựng cái tượng nó ra để mà dọa dân, nó tự 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 sướng, tự lên đồng với nhau, nhưng mà nó đồng thời nó dọa dân, mà nó dọa dân bằng cái đàn áp Thiên An Môn trong tuyên truyền, nhưng mà nó lại chạm phải cái điều cấm kỵ ở bên Tàu. Thì bây giờ là Đảng Cộng sản bên Tàu nó đã cấm không được nói gì đến cái vụ Thiên An Môn, cả khen cũng không được mà chê cũng không được. Thì bây giờ nó muốn dùng cái hình ảnh Thiên An Môn để nó dọa dân, mà nó không dùng được, nó bèn dùng cái hình ảnh của cái tên tượng, dựng tượng cái tên sát thủ của Liên Xô. Thế là nó nói, anh Tàu, anh cộng sản kiểu khác, bây giờ tôi là cộng sản nguyên thủy, là chính thống của Liên Xô, không thể tưởng tượng được. Nó khi nó được Mỹ hứa rằng thì không mất đảng đâu, thì nó chắc là trong nội bộ nó muốn tô đậm lại cái hình ảnh đảng nó như thế nào, thì nó tô đậm lại cái hình ảnh của đảng y hệt như là Đảng Cộng sản Liên Xô. Đại hội 12 của nó cũng chào cờ búa liềm, rồi nó cũng hát bài anh Jack La Chalan. Giờ thì nó lại là tổ chức một cái đại hội những đảng sống sót trên toàn thế giới, nó khoe rằng có 80 đảng, mà chả thấy nó đưa ra cái danh sách 80 đảng là cái gì cả. Rồi đến tháng 10 vừa rồi nó lại còn kỷ niệm cách mạng tháng 10 Liên Xô, không thể tưởng tượng được. Nó sảng lên cái độ nó lên đồng một cách quái đản như thế. Đấy là tình hình của nó bây giờ, là bây giờ là trong ngấm ngầm để đóng cái kịch đứa con hoang lại trở về nhà. Thì nó có một cái vận động ngầm là nó thanh trừng nội bộ, nó đề cao những thằng cộng sản Việt Nam mà đã Hán hóa rồi, hoặc là vốn là Hoa Kiều xuất thân. Và đây là những cái thông tin mà tôi dùng để phong phú hóa cái phân tích của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Đây là những thời sự đang xảy ra trong nước, theo cái chiều hướng là bọn Việt Nam Cộng sản nó chỉnh đảng, cứu đảng chưa xong mà lại còn toàn Hán hóa đảng. Bây giờ Việt Nam ăn cái Tết mà theo lời tên Nguyễn Xuân Phúc, tên Thủ tướng, thì nó không được cho, không được biếu quà khen các cấp trên này kia, không được ăn chơi phè phỡn, và nó không đốt pháo bông. Nhưng mà nó không đốt pháo bông thật thì nó phải dựng một số những cái màn ảnh ở cái góc phố, rồi nó chiếu hình những cái lần đốt pháo bông những năm trước, để cho người ta quên đi những cái đói nghèo khổ sở, nó nhìn vào đấy. Và nó ăn Tết sảng đến cái độ mà trước Tết 12 tỉnh trong nước yêu cầu Trung ương gửi gạo ra để cứu đói về để ăn Tết, mà nó không thỏa mãn được bất cứ tỉnh nào. Giờ thì nó an ủi với các địa phương bằng cách là nó tặng cờ với ảnh Bác Hồ cho các địa phương. Rồi nó đề cao là nó tặng thưởng cho các đảng viên có từ 40 năm đến 50 năm tuổi đảng, bây giờ già yếu ngồi lụ khụ ở đâu đó đây, mỗi anh được một cái lá cờ và một cái hình Bác Hồ nhà chúng nó. Đấy, nó ăn Tết sảng đấy kiểu đó. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái Tết ở Hà Nội, nó chứng tỏ rằng nhà nước khuyên không nên ăn chơi nhưng mà nó cứ ăn chơi. Trong cái bản tin này có đoạn như thế này: ngay từ đầu tháng Chạp, lượng xe ô tô khắp các tỉnh thành đã bắt đầu nườm nượp đổ về thủ đô, như thể các tín đồ hành hương về thánh địa, với lưu lượng ngày càng lớn. Đây chủ yếu là xe của các quan chức địa phương về chúc Tết lãnh đạo và các cơ quan trung ương, từ bộ máy đảng, chính phủ cho đến hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ở Việt Nam, người ta càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng diễn ra trắng trợn, tràn lan. Càng cấm cấp dưới đi thăm chúc Tết biếu quà cấp trên thì nét văn hóa đậm đà bản sắc xã hội chủ nghĩa này lại càng nở rộ. Bên cạnh xe của các lãnh đạo và cơ quan địa phương là xe của các doanh nghiệp, của cả nhà nước lẫn tư nhân trên khắp các tỉnh thành đổ về Hà Nội chúc Tết các cơ quan bộ ngành, những người đã đem đến cho họ những dự án hay hợp đồng béo bở. Đấy, khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân. Đấy, bây giờ mừng đảng nhé, mừng đảng mừng xuân, mừng đất nước thủ đô đổi mới. Đấy, thế là nó chỉnh đảng một đảng thì đảng của nó diễn ra một nẻo. Và vì đổ như thế cho nên tai nạn là lưu thông. Bản tin của đài LFA ngày 29 tháng Giêng: 23 người chết trong ngày mùng 1 Tết vì tai nạn giao thông, 32 người bị thương trong ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, còn ngày 29 Tết có 15 người thiệt mạng trên toàn quốc. Đấy là đảng ra lệnh mà nó cứ làm trái lệnh, còn dân thì mới là khổ sở vì cái Tết. Bản tin ngày 27 tháng 1 của đài Á Châu Tự Do: hoa Tết và giá xăng. Bây giờ hoa Tết là vì người ta đâu có tiền ăn Tết nữa, cho nên là hoa ế. Bán hoa ở Việt Nam nói theo nghĩa nào cũng bán hoa, nói theo nghĩa nào cũng khổ. Có biết là bán hoa ở Việt Nam có hai nghĩa: nghĩa đen là bán hoa thật, còn nghĩa giả là cái nghề làm đĩ gọi là bán hoa. Thành ra bản tin này cũng lấy làm lạ, nhắc lại là nói theo nghĩa nào cũng khổ, cả hoa thật lẫn hoa đĩ cũng khổ vì cái Tết này, là vì người ta không có tiền để ăn chơi nữa, chỉ có bà đảng chúng nó ăn chơi với nhau thôi. Năm là trời mưa nó cho nên các những bán hoa phải căng lều căng bạt lên để chống mưa để bán hoa, mà ế vẫn hoàn ế. Đấy là bán hoa. Và đây là cái giá xăng nữa. Trước Tết nó tăng giá xăng, nó viện cớ là lấy thuế bảo vệ môi trường. Mà nó có bảo vệ được môi trường, nó môi trường bị giật nó nhiễm độc như thế. Cái vòng xoáy Tết còn tăng tốc hơn khi giá xăng dầu tăng một cách thất thường. Một khi xăng tăng giá thì mọi mặt hàng và dịch vụ khác cũng tăng giá tỷ lệ, từ bó rau cải cho đến cái trứng, con gà, con vịt hay chiếc áo mặc Tết. Một ký hột dưa, một ký mứt, tất cả đều tăng giá tỷ lệ, trong khi nguồn thu nhập của người dân hoàn toàn không có gì. Những con heo, con gà sống sót sau lũ lụt, cái vùng lũ lụt đó, không cứu nổi cái Tết của người dân nơi đây. Thêm một cú giá xăng tăng nữa thì không tài nào người dân ăn Tết một cách bình thường được nữa. Với tình hình thời tiết mưa lạnh, thời giá tăng vọt, giá xăng tăng, gần như chẳng mấy ai còn quan tâm đến việc mua một chậu hoa để trưng Tết. Bao nhiêu vốn liếng đổ ra ngoài đường những ngày cận Tết để ngồi suốt ngày cầu may, mong một ai đó đến mua dù một chậu hoa. Tối đến thì càng lều căng bạt ngủ canh trộm. Rồi gặp bữa trời mưa to giữa khuya thì cả người và lều đều ướt sũng, cực không thể tả xiết. Nhưng cực nhất vẫn là một khối nợ đang hối thúc sau đến tiếp vay tiền mua nợ thì buôn hoa. Đấy, dân thì như thế, trong khi đó thì đảng của nó lên đồng, và blogger chuyên duy nhất ở trong nước đăng một cái tin có tựa đề là những món quà khốn nạn. Món quà khốn nạn là cái gì? Là tặng ảnh ông Hồ cho người già, tặng cờ cho dân ăn Tết. Không biết từ bao giờ người ta nghĩ ra được những cái món quà khốn nạn đến thế. Nghệ An hơn 50.000 dân họ được tặng cờ Tổ quốc để đón Tết. Không thể tưởng tượng. Hậu Giang 600 ảnh Bác Hồ cho mẹ Việt Nam anh hùng. Rồi nó dựng tượng đồ thể đỏ. Đây, dựng tượng đồ thể đỏ đây. Cái tên đồ thể này là Jaksinski. Để bản tin của đài BBC. Ông Jaksinski được dựng tượng ở Việt Nam là ai? Một bài báo trên báo Việt Nam viết: ngày 20 tháng 1 2017, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng nhà cách mạng Dzerzhinsky, người sáng lập cơ quan công an xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Theo Bách Khoa Toàn Thư thì Felix Dzerzhinsky sinh năm 1877 tại Konak, trong gia đình quý tộc nghèo người Ba Lan đấy. Ngày 20 tháng 12 năm 2010, ông được Lenin bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban chống phản cách mạng và phá hoại trên toàn nước Nga. Cái tên hiền lành này được gọi rút gọn là Cheka, và chính là bộ máy công an của Liên Xô thời kỳ đầu. Cheka đã giúp Lenin giữ gìn nền độc tài bằng các cuộc xử tử tùy thích bất cứ ai chính quyền Xô Viết coi là kẻ thù. Đấy. Và trong khi đó thì bản tin đang cái tiểu đề mục là Tổng Bí thư Trọng 2. Công an phải bảo vệ đảng. Dzerzhinsky cũng là người đầu tiên lập ra các trại tập trung ở Nga và có tiếng là một lãnh đạo cộng sản không khoan nhượng, không tham nhũng và cuồng tín. Và dưới tay của Lenin và Dzerzhinsky thì ít nhất nửa triệu người đã bị xử tử. Đấy. Và bây giờ Việt Nam nó lên đồng, nó dựng tượng cái tên Dzerzhinsky này. Và nội bộ Đảng Cộng sản không ngừng loạn cung đình. Loạn cung đình là Nguyễn Phú Trọng nó đã gây ra, mà nó bó tay là vì nó không trị tội được ai cả. Cụ thể lấy vụ Trịnh Xuân Thanh. Và bây giờ nó đưa ra một biện pháp kỷ luật của anh Vũ Huy Hoàng, mà tôi để ý cái chi tiết này ít ai để ý. Vũ Huy Hoàng là cái anh đi ký vào TPP đó, nhân danh là Bộ trưởng Bộ Thương mại. Và Vũ Huy Hoàng cũng như Trịnh Xuân Thanh và một số anh khác đang bị sờ gãy đều là xuất thân từ Petro Việt Nam, tức là hệ thống dầu hỏa. Mà cái hệ thống này là cái hệ thống, là cái nhóm lợi ích này, là cái nhóm lợi ích đầu tiên la làng lên rằng thì tàu dò thăm dầu của chúng nó là tàu Viking gì đó bị Trung Cộng nó cắt đi cáp, gây ra cái làm cho Biển Đông nổi sóng. Có thể vì thế cho nên để lập công với bố tàu, bây giờ nó truy hết, nó sờ gáy, mà nó sờ gáy mình rất là yếu ớt, vì quyền uy của cái tên Trọng Lũ này rất kém. Nó chỉ nó sờ đến anh Trịnh Xuân Thanh anh chốt mất, bây giờ nó sờ đến cái anh Vũ Huy Hoàng là nó viện cớ này, anh này là anh bổ nhiệm cái thằng kia. Đấy. Và lúc đó nó xóa cái tư cách mà anh này anh đã thôi làm cái lúc mà anh Vũ Huy Hoàng này bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh anh chỉ là thứ trưởng thôi hay gì đó, mà bây giờ anh ta thôi cái đó rồi, mà nó xóa cái tư cách đó đi để làm gì. Tôi thấy làm lạ là trong nước là người ta nói là cái này hai kịch. Tức là anh Trọng Lũ này anh chạy đua với thời gian để anh làm cái chuyện mà chỉnh đảng với loạn cung đình của anh. Và Đài Á Châu Tự Do ký giả Nam Nguyên đăng cái tin vui Tết với hài kịch chính trị, và đưa ra cái tiểu đề mục để chứng tỏ rằng tại sao anh Trọng Lũ này anh truy cái nguyên cái chức vụ nguyên đời xưa của anh hóa ra là xóa tư cách để xóa để tước lộc. Cách chức vụ cũ không còn nữa của một người khi họ đã về hưu là hành động khó giải thích và từng gây tranh cãi trong công luận. Gần 3 tháng sau, ngày 23 tháng 1 tháng 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức Bộ trưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng. Hầu hết báo chí trong nước đã đưa tin với nội dung giống nhau như vừa nêu. Báo chí do nhà nước quản lý cũng không có bất kỳ giải thích pháp lý nào về hình thức kỷ luật gọi là xóa tư cách nguyên bộ trưởng. Và Đài phỏng vấn ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, thì ông nói rằng thế là những ông to trong Bộ Chính trị, trong Trung ương được Đảng ưu đãi về điều gọi là sống theo tiêu chuẩn cộng sản chủ nghĩa. Đến bây giờ tương tự như thế, tuy người dân không quan tâm lắm, nhưng đó là chuyện các tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, từ người bảo vệ, bác sĩ riêng cho đến lúc chết thì chôn ở đâu, có tổ chức quốc tang hay không, lễ tang như thế nào, tất cả những điều đó là sự phân biệt đối xử. Trên mạng xã hội, theo trang Facebook của Trương Huy San, cho dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xóa chữ Nguyên, thì ông Vũ Huy Hoàng vẫn đã là bộ trưởng hai nhiệm kỳ, và tiếng Việt vẫn không có từ nào thay thế để gọi ông ngoài hai tiếng Nguyên hay là cựu bộ trưởng. Và ông Trang cho rằng đáng lẽ là phải khởi tố ông nếu có đủ căn cứ pháp lý, và tước hàm bộ trưởng của ông theo nghĩa tước đi các đặc quyền đặc lợi mà cái hàm này mang lại. Ông Trương Duy San nêu ý kiến là Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan điều tra cũng nên tiếp tục làm rõ nguồn tiền mua các bất động sản và cổ phiếu Sapeco và những nơi khác của Vũ Huy Hoàng và các thành viên trong gia đình. Đấy. Bây giờ bản tin tiếp tục. Hai ngày 25 và 26 Tết Dương lịch, nhiều báo điện tử như Dân Trí, Việt Nam Express và một báo Một Thế Giới và báo Đất Việt đã đưa tin việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm hôm là đã kỷ luật khiển trách. À bây giờ đến bà nữa là phó của ông Vũ Huy Hoàng kia, khiển trách bà Hồ Thị Kim Thoa bổ, là vì bà đã bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương trái quy định. Đặc biệt ông này làm thất thoát 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây dựng Dầu khí PVC nhưng không bị truy cứu, mà được chuyển về Bộ Công Thương với vị trí cao nhất là vụ trưởng vụ quy hoạch, hàm thứ trưởng, để từ đây được điều động về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đắc cử Quốc hội khóa 14. Khi bị Tổng Bí thư quyết tâm hạch tội, ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Và đây là nói về con đường là giàu sang của bà thứ trưởng, bà là thứ trưởng mà bà lợi dụng cái chức vụ đó bà trở thành đại gia bạc tỷ. Và luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, sẽ còn nhận định về vấn đề như thế này: khi một xã hội phân hóa giàu nghèo đến cùng cực, người thì quá giàu có, giàu đến mức không hiểu nổi từ đâu mà có tài sản như thế, trong khi người thì không có đủ áo mặc trong mùa đông, không có giày để mang, Tết thì cũng không có tiền để có một bữa cơm ngon. Đó chính là dấu hiệu của một xã hội không có gì tốt đẹp, mà người cầm quyền phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc điều chỉnh lại cuộc sống cho nó ra con người hơn. Rồi liên quan đến tình trạng các công ty quốc doanh bị tham nhũng đục khoét trong quá trình cổ phần hóa, tiến sĩ Nguyễn Cao cho rằng ăn cướp tài sản công biến thành tài sản tư, đấy là cái tài của cái bà Hồ Thị Kim Thoa này đó. Qua cổ phần hóa thì đã từng được cảnh báo từ 20 năm trước. Tôi đã nhớ rồi, khi mà kinh tế thị trường nó đòi anh là phải tư nhân hóa cổ phần, thì có những tên tư bản đó này, nó nhân danh cái tư bản thị trường là nó biến tài sản công thành của tư của nó để nó trình diện với quốc tế, đây là tư sản của tôi, mà nó trở thành đại gia. Đấy, các công ty quốc doanh bị tham nhũng đục khoét trong quá trình cổ phần hóa. Báo Đất Việt trích lời ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng cục phòng chống tham nhũng, cho biết bà Hồ Thị Kim Thoa đang làm thứ trưởng nên theo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra xem xét dấu hiệu vi phạm của đảng viên thuộc về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Còn trên báo Đất Việt Online thì ông Nguyễn Ba Sơn, đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, cho rằng dư luận có quyền nghi ngờ Thứ trưởng Công Thương lấy tiền ở đâu mà có tài sản có lớn như vậy. Đó là khai rồi. Tóm lại, bức tranh xâm xám Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng đời nay được chấm phá thêm Hồ Thị Kim Thoa. Công cuộc làm trong sạch đảng của Nguyễn Phú Trọng vẫn đang dậm chân ở Bộ Công Thương, và giới phản biện cho rằng những diễn biến tới lúc này mang dáng vẻ hài kịch chính trị, mang dáng vẻ hài kịch thì thôi, thì tôi gọi là diễu dở. Nhưng mà thông tin công khai thì người ta nói là mang dáng vẻ hài kịch chính trị. Như thế vui xuân đọc báo không thể không cười. cũng về cái bà Hồ Thị Kim Thoa này, thì dân làm báo cũng đăng bài là Nguyễn Xuân Phúc sờ gáy và sờ túi đại gia thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Tức là gì? Và tôi phê bình cái đoạn này thì tôi nói rằng đảng của nó đang bóp cổ sờ gáy cái bọn sâu mọt, nó phải hạ họng ra để cứu đảng và cứu nước. Nhưng mà sờ gáy bà này mà chỉ khiển trách bà thôi, nhưng mà không sờ gì đến cái tài sản của bà. Và dân làm báo đặt vấn đề tiền ở đâu. Bây giờ nó lấy tiền biến của công thành của tư như thế, bây giờ tiền nó để đâu? Thì tôi đã trả lời rồi, tiền nó đi rửa tiền hết rồi. Và dân làm báo đặt vấn đề rõ ràng là các đồng chí ta đang tìm cách xăm soi đống tài sản của đồng chí địch, đồng chí ta, đồng chí địch, để làm tình, làm tội và làm tiền. Dư luận nghi ngờ hay các đồng chí đang tìm cách moi tiền của nhau. Từ Trịnh Xuân Thanh đến Hồ Thị Kim Thoa, đảng vô sản của nhân dân lao động đã hở mở hũ mắm cho thấy các đầy tớ của nhân dân ta nghèo, nghèo trong hoặc kép, nghèo như thế nào. Tất cả đã làm tốt, làm đúng theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Và nhân cái dịp mà trồng lúa này, moi cái chức vụ của anh Vũ Hoàng trong quá khứ để anh phủ nhận đấy, thì blog anh Ba Sàm, ông Bùi Quang Vơm, ông ấy đặt cái tựa đề là đảng ta đã sáng chế ra máy thời gian. Nhưng mà tôi chỉ cho cái trò này là diễu dở thôi. Đó, thì ông Giàng này cũng nói là ông Vũ Hoàng trong lúc đương quyền bộ trưởng đã phạm hàng loạt các khuyết điểm trầm trọng, nhưng khi đó hoặc là ban tổ chức trung ương, hoặc là của ông Tô Huy Rứa, ban kiểm tra trung ương do Ngô Văn Dụ làm trưởng, thậm chí ban bí thư thường trực của ông Lê Hồng Anh, tất cả những cơ quan này hoặc không biết gì, hoặc đã bị mua hết bằng tiền, hoặc ông Hoàng khi đó đang là cánh tay phải của Nguyễn Tấn Dũng, người đã làm ông Trọng phải nghẹn ngào nuối thận ở hội nghị trung ương 6 khóa 11. Tôi lướt qua cái này rồi thì đặt vấn đề là đi ngược thời gian thì lòi ra nhiều anh lắm. Sau những vụ này, ông Tổng Bí Thư leo lên cỗ máy thời gian để quay về quá khứ. Tới đây sẽ có chuyện ông Nông Đức Mạnh mất nguyên chức Tổng Bí Thư Đảng vì lát vàng gian thờ Hồ Chí Minh bằng vàng mua bằng tiền bán Tây Nguyên cho Trung Quốc. Ông Lê Duẩn mất nguyên chức nguyên Tổng Bí Thư Đảng vì tội phạm ép Quốc hội thông qua hiến pháp gọi là vai tàu là kẻ thù số 1. Đấy. Nếu mà đi ngược thời gian mà truy những cái tội quá khứ thì nhiều anh lắm. Nhưng mà đến đây là cái thông tin chính cho cái bài bình luận thời sự này là Trình Đảng Cứu Đảng chưa xong, Việt Nam Cộng sản còn toan hán hóa đảng. Đây là bài của blogger Lê Anh Hùng mà do Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng lại. Có tựa đề là ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam. Cái này là đặt cái tin tức này chứng tỏ rằng ông Nguyễn Phú Trọng truy những cái đám này không phải chỉ là trả thù mà là còn là hán hóa đội ngũ lãnh đạo nào. Và tôi lướt qua nha. Chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo số 1 Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền, thách thức ngôi vị bá chủ khu vực châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Còn cường quốc số 1 thế giới này thì sắp sửa chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump. Mặc dù mới chỉ làm Tổng Bí thư 6 năm, nhưng chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Nguyễn Phú Trọng đã là chuyến thứ 3 trên cương vị đó. Chừng ấy đủ cho thấy mức độ thần phục của ông ta đối với Thiên Triều trong mắt công chúng. Hai lần thăm Trung Quốc trước của ông Nguyễn Phú Trọng là vào tháng 10, 2011 và tháng 4, 2015. Với kết quả là hai bản tuyên bố chung Việt Trung vô cùng tai hại, đẩy nước nhà ngày càng rơi vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh. À. Trong số 15 văn kiện hợp tác thì văn kiện đầu tiên là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đấy, cái này thì tôi nói là nó bắt cho bu về Đảng Cộng sản là phải sang tàu tập huấn. Rồi lập hồ sơ kỹ thuật, lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai. Đấy, bây giờ là đến cái đoạn này chứng tỏ là nó đang có cái nỗ lực biểu diễn cái trò Hán hóa để chiều lòng ông chủ tàu. Nguyên văn bản ghi nhớ như thế này nhé, trong mà kép: mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ đảng chính quyền và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai bộ quốc phòng. Đã Hán hóa nha. Rồi tiếp nữa là ghi chung chung là đi sâu hợp tác về bồi dưỡng đào tạo cán bộ đảng với chính quyền và tăng cường hợp tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ giữa hai bộ quốc phòng. Thế rồi, nhắc lại nha. Trong bản tuyên ngôn chung Việt Nam Trung Quốc ngày 14 tháng 9 năm 2016, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Trung Quốc có nội dung thực hiện tốt kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai đảng, chẳng những là Nguyễn Phú Trọng mà là Nguyễn Xuân Phúc nữa. Thỏa thuận hợp tác đào tạo năm 2017 khác với kế hoạch hợp tác đào tạo năm 2015, tức là những cán bộ Việt Nam được đưa sang Trung Quốc đào tạo theo thỏa thuận hợp tác mới nhất này thuộc diện cán bộ cấp cao là hoặc là cán bộ nguồn cho những vị trí chủ chốt trong bộ máy. Và bản tin này Lê Anh Hùng cũng không quên nhắc lại là cái bàn tay lông lá của tình báo Hoa Nam thọc vào Đảng Cộng sản ở Việt Nam như thế nào. Về trên là dẫn lời nhân chứng tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội thì bị bắt ngày 12 tháng 8 và bị tòa án nhân dân kết tội về tuyên truyền cho nước và được giam chung với những cán bộ Việt Cộng, cán bộ tình báo Việt Cộng, được tiếp xúc với rất nhiều tù nhân phạm tội làm gián điệp cho Trung Quốc bị giam giữ tại đây. Thành phần làm gián điệp cho Trung Quốc rất đa dạng, có người là bộ đội biên phòng, có người làm trong nghề hải quan, có người là gián điệp của Việt Nam đánh sang Trung Quốc nhưng bị phát hiện rồi quay sang làm gián điệp cho địch, có người hoạt động kinh doanh vân vân. Đặc biệt nhất trong số tù nhân này là Phạm Minh Đức, sinh năm 1957, quê quán Hà Nội, từng là phó ban tổ chức Trung ương Đảng. Với sự can thiệp từ phía Trung Quốc, ông ta chỉ phải nhận bản án 5 năm tù, dù là gián điệp loại 1. Tìm hiểu từ các đối tượng từng làm gián điệp cho Trung Quốc, anh Phạm Văn Trội cho biết, từ năm 1993 đến năm 2008, có 632 đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc học tập mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Đó, mà bảo nó sao chép, nó có sao chép đâu. Ngày thì học tập, tối thì mỗi cán bộ Việt Nam ở một phòng VIP và có mỹ nữ phục vụ. Dĩ nhiên, họ sẽ bị ghi hình lén để rồi rơi vào vòng khống chế của Trung Quốc lúc nào mà không hay. Chương trình đi học tập này do ban tổ chức Trung ương tổ chức. Khi về nước, thông qua bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, họ sẽ được đề bạt vào các chức vụ, rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là một hình thức cài cắm người của tình báo Hoa Nam, với bản chất thâm như tàu trong ngoặc kép. Thâm như tàu trong ngoặc kép. Không cần phải nói thì ai cũng biết Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ dỗ mua chuộc gài bẫy đối tượng, hoặc thậm chí là lung lạc đe dọa đối tượng, khiến họ đi đến chỗ bị thu phục. Và bản tin cũng đã đưa một cái tiểu đề mục là nguy cơ đội ngũ lãnh đạo cấp cao bị Hán hóa. Việc cử cán bộ sang Trung Quốc để họ được đào tạo trong ngoặc kép rõ ràng là rất nguy hiểm, tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường không chỉ về chính trị mà đặc biệt là về an ninh quốc gia. Với quyết tâm Hán hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ thấp đến cao như vậy, lịch sử rồi đây sẽ vinh danh ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Đó. Trong khi nó xúc tiến cái việc Hán hóa đội ngũ lãnh đạo cán bộ khung của Đảng Cộng sản như thế nào, thì nó tiếp tục đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 5 tháng 1 năm 2017. Những đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại lên tiếng kêu gọi toàn dân đoàn kết chung quanh Đảng, trong khi đó nội bộ giới lãnh đạo Châu Bu lại không thống nhất, thậm chí còn đấu đá tranh giành quyền lực. Và bản tin đặt vấn đề rằng khi anh kêu gọi đoàn kết là anh có chia rẽ. Anh Nguyễn Phú Trọng đưa ra kêu gọi đoàn kết nhất trí này vào sáng ngày 4 tháng 1 năm 2017, khi phát biểu tại hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Cần Thơ. Vì sao ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải nhắc kêu gọi đồng thuận như thế? Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một người từng công khai tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, lý giải rằng phải kêu gọi vì chứng tỏ hiện đang không thống nhất và dân mất lòng tin vào Đảng rồi, thế người ta phải kêu gọi thôi. Nhưng mà thực tế cho thấy bây giờ cán bộ nói một đàng mà làm một nẻo, người ta phát hiện ra được những lời hứa hẹn của Đảng là không thực tế, thì người ta phát hiện thấy những việc làm của các quan chức Đảng là không hợp với điều mà Đảng đã tuyên bố, không hợp với lòng dân. Lý do cơ bản nhất là người ta so sánh giữa những lời nói tuyên truyền hứa hẹn của Đảng với thực tế và thấy khác nhau xa quá nên mất lòng tin. Và tin tức về tranh giành quyền lực thì bản tin dẫn một ông giáo sư trưởng cao đẳng quân sự quốc gia Washington DC là ông Zachary Abuza viết một bài trên đăng trên mạng Diplomat có tựa đề là rạn nứt trong cuộc đấu đá chính trị trước đại hội giữa nhiệm kỳ ở Việt Nam, bây giờ sắp tới đến nhiệm kỳ rồi. Và ông Abuza này đã là hai nhân vật được nhắc đến đang tranh chức vị đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, và ông Trần Đại Quang, hiện là Chủ tịch nước Việt Nam. Và bản tin cũng lại nhắc tới lời Ngô Vĩnh Long, nhưng mà tôi không có ưa cái lời phát biểu của Ngô Vĩnh Long. Ông nói thì là đánh nhau thì ở Việt Nam cũng hơi bẩn, nhưng mà chính trị Mỹ cũng bẩn như thế, có khác gì đâu. Chê cái ông này. Và tôi lướt qua những cái ý kiến của ông. Tức là gì? Bản tin kết luận rằng đối với một người cao niên như giáo sư Nguyễn Đình Cống thì chính quyền Hà Nội hiện vẫn còn duy trì được quyền lực của họ vì chưa có lực lượng đủ mạnh đưa đến chuyển biến. Đúng. Và tôi đã thảo sinh hoạt với các đoàn thể cách mạng ở đây rồi. Các đoàn thể cách mạng vẫn có những lực lượng mà người ta gọi là tảng băng chìm ở Việt Nam. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó vẫn nói với người Mỹ rằng các ông đòi đa nguyên đa đảng, đảng chả thấy đảng nào có mối đảng tôi. Xin lỗi các anh ra cái luật đảng phái đi, anh sẽ thấy những thằng băng chìm nó nổi lên mà cho mà xem, ở đó mà nói là không có đảng nào cả. Và đây là những thông tin đi sâu vào chi tiết chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản đang dậy chết. Phạm Chí Dũng viết cho VOA tiếng Việt: sụp đổ tài khoá quốc gia, Thủ tướng Phúc không muốn phải đổ vỏ. Tức là gì? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng thì được những cái yếu tố tạo nên sự sụp đổ này là chính quyền trước, và anh này là đến sau là anh, người ta nóc anh đi đổ vỏ. Ông đặt vấn đề nợ công sát trần, đây là anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh mở miệng nhé. Nợ công sát trần cho phép, và nếu tính đủ thì có thể đã vượt trần. Nợ công đã vượt trần tức là vượt ngưỡng nguy hiểm 60% GDP. Sau ngôn phát ngôn lạ trong mặt kép vừa nêu, Nguyễn Xuân Phúc càng làm dư luận sửng sốt với nhận xét rằng, nguyên văn: tôi nghe chuyên gia báo cáo cảnh báo, nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khoá quốc gia không thể tránh khỏi. Phát ngôn đặc biệt về kẻ đã được chính Thông tấn xã Việt Nam đăng lại với tựa đề là nợ công tăng nhanh, Thủ tướng cảnh báo sụp đổ tài khoá quốc gia, nhưng sau đó có lẽ bị ban tuyên giáo trung ương chỉnh huấn nên lại đổi thành ra là Thủ tướng đề nghị kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ. Tôi nói rồi, tất cả là do lỗi hệ thống chứ không phải là anh nào đi đổ ăn ốc hay đi đổ vỏ đâu. Cái hệ thống anh nào cũng ăn ốc và anh nào cũng đổ vỏ cho anh khác rồi. Chứng tỏ rằng anh Nguyễn Xuân Phúc nói rồi được tường thuật lên, rồi báo chí đăng lên, rồi lại báo chí là được lệnh rồi chữa lại cái câu đó, cho chứng tỏ cái điều tôi đã bình luận mấy lần trước rồi. Nó trên đà sụp đổ, nó khủng hoảng ngân sách, và nó sảng, cho nên nó phát ngôn hoảng, phát ngôn hoảng nhưng là phải chữa. Đó. Và anh Phạm Chí Dũng cho rằng anh Nguyễn Xuân Phúc là anh làm thủ tướng là một đời thủ tướng khó khăn nhất. Tôi thấy rằng là anh chỉ để dù anh là thủ tướng khó khăn nhất. Tại sao? Thì tôi bình luận rằng là vì anh đã sờ thấy quan tài rồi, trước kia là nhắm mắt không chịu nhìn, bây giờ đến cạnh cái quan tài rồi, sờ thấy rồi, mà giả dụ không sờ thấy thì người ta nhích cái quan tài lên cho nó đụng một người anh cũng phải thấy rồi. Và bản tin cho biết rằng chưa kể tình trạng đồng chí không đồng lòng trong mặt ghép ngày càng lan rộng trong nội bộ, mà chỉ một chút sơ sẩy là tội. Và anh Phạm Chí Dũng cho là anh Phạm Chí Dũng này đang bị làn sóng ngầm nó đánh. Ông Phúc rất dễ bị đòn dưới thắt lưng của một số nhân vật chẳng ưa thích gì ông. Và hậu quả là tương lai chính trị của ông Phúc cũng chẳng hề được bảo đảm. Và nhắc lại rằng năm xưa khi làm phó thủ tướng thì anh Phúc là tay hòm chìa khóa của Nguyễn Tấn Dũng, am hiểu về tình hình thực chất của nợ công của túi tiền ngân sách. Nhưng mà lúc đó anh im ra anh không nói gì cả, bây giờ anh làm thủ tướng anh lãnh thẹo rồi, cho anh phải chắc là anh thấy là giao cho anh cái gia tài đó, dùng cái món những cái nợ đó đi lên án anh, để cho nên anh phải la làng lên trước. Đây này, đúng rồi, anh Phạm Chí Dũng anh nói rất có thể thủ tướng Phúc đã biết về một kịch bản cạn kiệt ngân sách và dẫn đến sụp đổ tài khoá quốc gia, thậm chí là trong tay gần. Và tôi nhắc lại rằng trong cái bài bình luận thời sự tuần trước tôi đã nói là vì anh đã phát hiện như thế cho nên anh không muốn chịu trách nhiệm về cái gia tài mà anh Chiếc để lại cho anh, cho nên anh la hoảng. Thay vì anh khuyên cáo rằng phải đổi mới thì anh chỉ nói là không đổi mới là chết. Tôi nhớ rằng đổi mới của anh Tàu cũng như anh Việt Nam Cộng sản là đổi mới lọt vào một chân. Đổi mới của Gorbachev nó có hai cẳng, một cẳng là Perestroika, một cẳng là Glasnost. Perestroika là anh chỉ cải tổ cơ cấu thôi, cái cơ cấu nào sạch thì anh thay thế đó, anh cải thể anh sắp xếp lại thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái Glasnost là anh phải minh bạch, anh phải có luật pháp phân minh, anh phải có kết toán đâu đấy và phải có trách nhiệm rõ ràng. Và tam quyền không có được phân công mà tam quyền phải phân lập để quyền nọ nó kiểm soát quyền kia, phải có check and balance. Mà anh Liên Xô không làm cái cẳng thứ hai và chỉ đi có một cẳng thôi, và anh Tàu và anh Việt Cộng bây giờ cũng chỉ đi có một cẳng thôi. Là vì anh đi cái cẳng thứ hai thì anh lại sợ chạy hướng, cho nên anh nguy cơ chạy hướng, chống nguy cơ chạy hướng, anh không đi cái cẳng thứ hai. Anh lò cò một trận, và tôi đã bình luận rằng anh không thể nào đi lò cò một trận được. Một ngày nào đó cái chân còn lại của anh này mà anh đang lò cò đó nó sẽ sụp, và chế độ của anh sụp luôn. Và ông này dẫn lời chuyên gia tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam có lẽ lên đến 110 hay 120% của GDP, khoảng trên 4.5-4.5 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 220 tỷ USD. Thậm chí có những đánh giá không chính thức cho rằng tỷ lệ nợ công của Việt Nam đang vào khoảng 150% GDP, tức lên đến khoảng 300 tỷ USD, hoàn toàn có thể làm cho nền kinh tế Việt Nam bị phá sản trong ít năm tới. Không khác mấy với trường hợp Argentina bị vỡ nợ đến 2 lần vào năm 2001 và năm 2014. Đấy. Cho tới nay không biết ai biết số nợ này sẽ được trả bằng cách nào. Sau 20 năm vay mượn và đầu tư phát sinh hàng núi nợ công và nợ xấu thì cuối cùng thời điểm Minsky, tức là cái thời điểm mà không trả nợ thì phá sản đó, các khoản nợ đến kỳ đáo hạn nhưng còn lâu mới trả được đang lồ lộ hơn bao giờ hết. Và anh Phạm Chí Dũng cho rằng anh những ngày đi chiếc ăn ốc và anh Nguyễn Xuân Phúc đổ vò tội nghiệp anh. Nếu không tìm cách nói thật thì ông Phúc sẽ không thể nào thanh minh được với Bộ Chính trị và bản thân thế nào rằng ông vô can với một số hậu quả kinh tế và xã hội. Ông chỉ chịu trách nhiệm từ nay trở đi, chẳng hạn nếu chính phủ phải gồng mình bảo lãnh cho tập đoàn Tôn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ. Thế này lại thét nữa. Người à, bây giờ thì rồi tại sao anh này anh hỏng như thế? Rồi anh là anh em cột chèo với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhé. Được vay vốn nước ngoài để bảo đảm 10 tỷ USD đầu tư vào dự án thép Cả Ná Ninh Thuận, một dự án đặc biệt bị dư luận phản đối vì có triển vọng trở thành một Formosa thứ hai. Bởi thế các quan chức khác cũng sẽ dần theo gương Thủ tướng Phúc, chẳng có gì phải che chắn cho những hậu quả gây ra bởi triều đại Nguyễn Tấn Dũng. Chớ thiếu thay, có khi trong lúc đó báo chí nhà nước lại có cớ để ngợi ca về một chính phủ kiến tạo và minh bạch trong hoạt động. Bất chấp nhiều năm trước, tổ chức minh bạch quốc tế đã đòi Việt Nam phải bạch hóa các số liệu kinh tế và tài chính, nhưng chẳng quan chức Việt nào thèm để tâm đến. Cái tổ chức minh bạch quốc tế viết tắt là TI, T là T và I là chữ Y đó. Tôi nghĩ là viết tắt của Transparency International. Đấy là cái phần thứ hai là last note của ông có là tiếp tục bài về chưa hết bài này ly kỳ lắm. Ông Phạm Chí Dũng đã viết một bài nữa nhưng mà là cùng cái bài đó, là các tựa đề là có âm mưu nhắm vào Thủ tướng Phúc và cái tiểu đề mục là thù trong giặc ngoài. Giờ đó tôi lướt qua đi. Là bây giờ bắt đầu là báo chí ở trong nước đã đứng, tức là 11 tờ báo nhà nước sửa lời Thủ tướng Phúc. Đó, đặc biệt là trang báo điện tử có lượng truy cập lớn nhất là Vietnamnet, với quan điểm của trang báo này như sửa lời Thủ tướng cho toàn diện, khiến cho những tờ báo này không e ngại quyền uy của Thủ tướng nữa. Đó, anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc anh là không đổi mới là chết, nó sửa lời đi. Thế là 11 tờ báo này thì ông Phạm Chí Dũng đặt ai chống lưng mà 11 tờ báo này dám sửa lời phát biểu của Thủ tướng. Một hiện tượng khác rất đáng chú ý là sau 11 tờ báo nhà nước công nhiên sửa lời Phúc thì một blogger có lượng truy cập lớn ở Đức đã phổ biến rồi. Ở Đức tôi không biết là ai, nhưng mà tại sao ông Phạm Chí Dũng lại không nói ông là ai. Một kia là blogger Đức phổ biến một số bài viết trên trang blog của mình công kích trực tiếp một nhóm lợi ích mới nổi lên được cho là thuộc gia đình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó vào tháng 11 năm 2016 đã xuất hiện một vài bài viết trên mạng xã hội công kích Nguyễn Xuân Phúc từ thời ông còn là chủ tịch Quảng Nam cho đến khi làm phó thủ tướng và nay là thủ tướng, như thể báo hiệu một chiến dịch tấn công ông Phúc đã bắt đầu và sẽ kéo dài. Trước khi mà đại hội 12 của nay thì Nguyễn Xuân Phúc đã bị đánh bằng tuyên truyền xám, tuyên truyền đen rất nhiều. Và cái trang mấy cái trang báo tuyên truyền xám đó, đáng chú ý một số tin tức dùng để công kích Nguyễn Phúc không chỉ mô tả các sự kiện mà còn trích thuật cả lời thoại, cho thấy tác giả của những bài viết này có thể đã sử dụng những nguồn tin từ nội bộ đảng. Còn những bài viết trên mạng xã hội gần đây không chỉ nhắc lại quá khứ của ông Phúc, mà còn đề cập đến những vấn đề hiện tại với nhiều thông tin có vẻ rất chi tiết, với rất nhiều dấu hiệu cho thấy những thông tin này được một cơ quan nào đó trong nội bộ chính quyền cung cấp. Loạn cung đình rồi. Một hiện tượng khác đáng chú ý là sau vụ 11 tờ báo nhà nước sửa lời ông Phúc và những bài viết của một blogger công kích gia đình ông Phúc, một nhóm dư luận viên đã lập tức phản ứng để bảo vệ Thủ tướng Phúc. Khi nào mà nó loạn cung đình là nó ồn lên như thế đó. Một chi tiết đáng quan tâm là nhóm dư luận viên này còn nói úp mở rằng vào tháng 7 năm 2016 đã có một blogger Việt Nam từng có tiền án đi Mỹ và móc nối với blogger ở Đức đang công kích ông Phúc. Tin tức này nếu đúng có nguồn từ đâu nếu không phải là từ công an? Nhiều nhóm dư luận viên vừa kể còn mang hình ảnh và ảnh hưởng lớn của trang mạng chân dung quyền lực trước đây để so sánh với mức độ độc hại của blogger Đức, đúng không? Cái chân dung quyền lực hồi đó nó chuyên truyền sáng, nó tấn công Nguyễn Xuân Phúc kia lắm, nó Nguyễn Xuân Phúc là chủ trương giết Nguyễn Bá Thanh. Đây lại nhắc lại vụ Nguyễn Bá Thanh đây nè. Cần nhắc lại chân dung quyền lực là trang mạng nạc danh đã làm chấn động dư luận không chỉ trong chính trường mà còn cả gần như toàn bộ xã hội Việt Nam vào thời gian cuối năm 2024, đầu năm 2025 với vụ Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc và sau đó công kích nhiều ủy viên Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt tấn công Thủ tướng Phúc, thấy không? Nhưng sau chiến dịch tổng công kích ấy, chân dung quyền lực đột nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ dấu tích nào từ đó đến nay. Và Phạm Chí Dũng đặt rằng là cái gì cũng có giá của nó. Tóm lại là đấu qua thì có đấu lại, tức là hai bên đang đấu nhau và hai anh đang trả giá cái gì đấu nhau đó. Cứ theo logic lịch sử và với một số bài công kích Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ năm 2001 đến nay, cùng bóng ma của chân dung quyền lực đang tái hiện xuất hiện ở đâu đó, người ta có thể cảm thấy sẽ diễn ra một biến động nào đó đủ lớn trong đảng trong thời gian tới. Thị trường và chính trường Việt Nam cũng bởi thế đang lên cơn sốt. Cuộc xung đột quyền lực giữa các nhóm chính trị cũng đang bước ra khỏi bóng tối, lộ liễu hơn và quyết liệt hơn. Còn cuộc tranh giành tiền bạc giữa các nhóm lợi ích được dự đoán sẽ xảy ra, nay đang xảy ra với quy mô và mức độ ngày một ghê gớm theo kiểu ăn thua đủ. Tôi cũng mong rằng nó ăn thua đủ để nó chóng sập được thôi. Và bài này đặt cái tựa đề là năm 2017 xáo trộn và bất định. Tôi đánh dấu hỏi này. Cái câu này có nghĩa là dứt điểm hay sao đây? Gương mặt tươi rói của ông Nguyễn Xuân Phúc khi nhận bó hoa chuyển giao quyền lực từ tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng vào đầu năm 2016 nay đã chuyển sang vẻ âu lo mệt mỏi. Quá nhiều di họa từ đời Thủ tướng trước để lại, cùng cái nạn dậu đổ bìm leo của những viên quan lại cát cứ các bộ ngành và địa phương, cái nạn chọc ngoáy chính trị bất kỳ lúc nào, Thủ tướng Phúc xa cờ, chọc ngoáy chính trị bất kỳ lúc nào, Thủ tướng Phúc xa cờ. Chưa bao giờ người ta phải chứng kiến một triều đại thủ tướng khốn khó như lúc này. Nếu đời trước ăn nhiều làm ít thì đời nay, khi tài nguyên viện trợ và ngân sách đều phải khốn quẫn thì hẳn là phải ăn ít làm nhiều. Bất cứ chế độ cộng sản nào, tôi đã có câu tục ngữ Việt Nam rồi: làm chơi ăn thật, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay. Đấy là cái chế độ cộng sản ở Việt Nam bây giờ đó. Làm chơi ăn thật, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay, chứ không phải là ăn nhiều làm ít, ăn ít làm nhiều đâu. Thế cho nên không quá khó hiểu khi chỉ đến gần đây Thủ tướng Phúc mới ngộ ra để bắt đầu mở miệng, chẳng hạn như những phát ngôn nếu tính đủ thì nợ công đã vượt trần, nhưng đặc biệt hơn cả là cụm từ sụp đổ tài khoản quốc gia. Nói nặng và cứ bị báo chí lề đảng nó sửa. Không ít người chép miệng trong ngoặc kép khổ thế thì nghỉ quách mà hưởng thụ có sướng hơn không, nhưng lại người có thì bảo là làm thủ tướng thích thế thì tội gì mà nghỉ. Dù nói đi hay nói lại, cái gì cũng cái giá của nó. Và cái giá là gì? Đấu người thì bị người đấu lại. Và đây là trong tình trạng đảo luân cung đình như thế thì Việt Nam Cộng sản nó lúng ta lúng túng ngay, nó thả bắt người này, nó thả người khác. Bây giờ là mạnh ngành nào nó phản ứng theo thói quen. Bản tin ngày 23 tháng 1 của đài tiếng nói cũng lại đăng bài của Phạm Chí Dũng nhân quyền sát Tết 2017 vừa thả vừa xiết, thì Phạm Chí Dũng cho rằng đã thả tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu bất ngờ được công an Việt Nam thả trước thời hạn tù, nhưng là để sang Pháp chữa bệnh. Giờ thì là người tù xuyên thế kỷ từ năm 2004 Nguyễn Hữu Cầu ở tù Cộng sản đến 37 năm xuyên thế kỷ từ 20 sang thế kỷ 1 được trả tự do nhờ một chiến dịch vận động không mệt mỏi của gia đình anh và nhiều thứ khác. Và anh Phạm Chí Dũng này cho rằng thì là anh Trần Xuân Diệu được trả lại cho Pháp là vì anh cho là chính trị Việt Tân này kia. Tôi không nghĩ như vậy. Là cái này là kết quả của cái chuyến đi của Tổng thống Hollande sang Việt Nam để là đàm phán thương mại song phương với Việt Cộng. Thì trong nó có ra đặt vấn đề là vì khi mà nó cụt TPP rồi nó mò sang Liên Âu, nó đi giao du đa phương hóa cái giao dịch thương mại của nó. Rồi thì là Mạo Chí Dũng cũng nhắc lại là khi ngoại trưởng Hoa Kỳ ra cái đến Sài Gòn tháng riêng thì trùng với thời điểm mà Bộ Công an tống xuất Đặng Xuân Diệu sang Pháp. Một số khách mời của ngoại trưởng John Kerry, trong đó có luật sư Lê Công Định, đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bao vây và cấm ra khỏi nhà. Đúng, bây giờ là những cái người là thân Mỹ là bị nó diệt là vì Mỹ nó mất cái củ cà rốt thân phê rồi. Giờ thì khách mời Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hảo và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Tin Lành của ông Sapertien, đại sứ lưu động đặc cách tự do tôn giáo của người Kỳ, cũng bị công an ngăn chặn vào trại Pháp. Rồi chính phủ thêm một lần nữa bị đàn áp nhân quyền ngay tại quốc gia mà nói như đại sứ Mỹ tại Việt Nam là chắc tôi biết là quan hệ Việt-Mỹ chưa bao giờ sáng sửa như lúc này và không có gì là không thể. Tôi nhắc lại rằng ông John Kerry là cựu phản chiến, đã đóng góp vào cái phong trào phản chiến làm cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta không thua Việt Cộng ở Việt Nam mà thua Việt Cộng ở Hoa Thành Đốn, là thủ phạm ông John Kerry này. Và ông cử cái anh Ted O'Shea này là anh đồng tính làm đại sứ. Và mỗi lần mà Việt Cộng nó bắt ngày nào thì mà hỏi ông thì ông nói là đặc biệt quan tâm, chả có phản ứng gì cả. Và là những người nào mà có hẹn đến gặp ông Kerry mà bị bắt thì đó cho ông biết thì ông chỉ cười thôi. Nhưng mà Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là Bộ Công an lại tự chuyển hóa. Tại sao cảnh nghĩa là chịu thả trước thời hạn một tù nhân và lần này là sẽ là phải có lý do đặc biệt, lý do không liên quan nhiều đến Mỹ mà liên quan Pháp, hoặc nói rằng là Tây Âu và khối Liên Minh. Đúng là nó gà cái FTA của Tây Âu. Tóm lại là cả hai nghị viện Hoa Kỳ và nghị viện Liên Châu Âu đã đồng loạt phản ứng về nhiều vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Nghị viện Liên Minh Châu Âu còn đấy, Liên Minh Châu Âu người ta còn nặng tay với Việt Cộng về vấn đề nhân quyền hơn là ông John Kerry rất nhiều. Khác với động tác ngoại giao quá câu nệ của Obama và John Kerry, Quốc hội Hoa Kỳ hình như không còn cười nổi trước các vụ công an Việt Nam bắt nạt giới chính khách cao cấp Mỹ. Và đây là Phạm Chí Dũng cũng nhắc lên cái luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu mà ông Obama đã ký. Cái này tôi đã nhắc lên từ tuần trước rồi. Đúng, Quốc hội Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa không có siêu siêu ẻn ẻn như là hành pháp hành chính của Obama và ông John Kerry và ông Ted Osius. Không chỉ Hoa Kỳ, một số quốc gia khác như Canada, Malawi cũng đang có khuynh hướng vận dụng luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu vào nước họ đó. Và đến một cái nhận xét nữa là không có TPP và cũng không hưởng lợi gì từ các FTA của châu Âu, nền kinh tế Việt Nam càng thêm khốn quẫn và rất có thể sẽ tác động đến sự tồn vong của chế độ đó. Đấy là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Nó sờ tới quan tài rồi. Cần nhớ lại năm 2004 Việt Nam đã trả tự do trước thời hạn đến 12 tù nhân lương tâm vì hy vọng vào TPP. Còn năm 2017 có thể nhận ra rằng với việc thả Đặng Xuân Diệu, thậm chí não trạng của một cơ quan cứng nhắc nhất của Việt Nam là Bộ Công an cũng đã phải tự chuyển hóa những hành vi vi phạm nhân quyền có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian nữa, nhưng sẽ không đủ lâu để chế độ Hà Nội cầm hơi về kinh tế và ngân sách. Tóm lại là trong tình hình này, luôn luôn sinh hoạt nội bộ bây giờ nó có tình hình khó nắm bắt quá. Và vì nó khó nắm bắt tình hình, cho nên nó sẵn. Và Phạm Chí Dũng đặt tiểu đề một niềm vui mới. Niềm vui mới là cái gì? Là Bộ Tài chợt đưa ra đề xuất đảo là nó bí tới cái nỗi mà nó lấy hiến bắt dân thì mỗi năm như là bắt con dịch phải hiến máu một lần để thu được 500 tỷ đồng và nó đem bán cái máu đó để là quy ra thành tiền và tiền. Không còn nghi ngờ gì nữa, cơn khủng hoảng giá lương tiền 30 năm trước đang phả hơi thở của nó vào nền kinh tế Việt Nam, mà sụp đổ kinh tế tức sụp đổ chế độ. phải gấp rút tìm ra một phương cách nào để cứu vãn trước khi quá muộn. Muộn rồi. Nhưng đến lúc này cả Mỹ và Liên Xô đã tích lũy quá đủ bài học để đi guốc vào bọng giới lãnh đạo Việt Nam. Chiêu thức đổi tù nhân lấy kinh tế của Việt Nam sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều vào năm 2007. Tết năm nay, giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam bỗng khấp khởi một niềm vui mới. Họ đang tính xem sau Tết sẽ đề nghị tên những quan chức vi phạm nhân quyền nào để quốc tế xếp vào danh sách chế tài theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu. Tôi xin nhắc lại rằng, tôi xin hỏi Phạm Chí Dũng, chỉ có thế thôi à, tôi còn biết nhiều cái nữa nhưng mà tôi chưa tiện nói vào lúc này. Và nhân cái dịp này thì giới đấu tranh ở trong nước lập một cái danh sách những nhà đấu tranh, và vui xuân thì không chớ quên các nhân vật nhiệt huyết đấu tranh, là nào là sinh viên Nguyễn Phương Uyên, nào là sinh viên Nguyễn Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Hữu Vinh tại Hà Nội, rồi Bùi Thị Minh Hằng, rồi linh mục Nguyễn Văn Lý, rồi Nguyễn Đình Ngọc, nhạc sĩ Việt Khang, Cấn Thị Thêu, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Viết Dũng, Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì tôi lướt qua đây, và bác sĩ Hồ Văn Hải, tức là bác Hồ Hải, Trần Thị Nga là cho Nga vừa mới bị bắt đấy. Trước Tết mà bà ngoại phải lên đón hai cháu về nuôi đấy. Nó vân bắt như thế. Và blog rất là báo đặt vấn đề này. Còn nhiều người đã đấu tranh mạnh mẽ như những blogger đấu tranh không ngưng nghỉ, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Chênh, Huỳnh Ngọc Tuấn và con gái của ông Huỳnh Thục Vi, những người đấu tranh đã chấp nhận mọi sự trù độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Hoàng Vi, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Đắc Kiên, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Trung Cang, Ngô Hảo Luân, những người đấu tranh bảo vệ đạo pháp, mục sư Nguyễn Công Chính, ông Nguyễn Văn Lý là vị tu sĩ Phật giáo Hòa Sở, các luật sư vừa đấu tranh vừa ra tòa biện hộ miễn phí cho bà con dân oan, bà con đấu tranh do yêu nước lại bị công an cộng sản bắt bớ giết hại, nào là luật sư Lê Quốc Quân, Hà Huy Sơn, Võ Văn Đôn, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đắc Chuyển, vân vân. Và đến đây thì tôi xin mượn cái bài rất là hay của Ford Booker Lan Anh để làm luận bàn thời sự kết của tôi cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và tôi sẽ cố gắng đọc nguyên văn cái bài của Facebook Lan Anh, là bởi vì hầu hết những cái ý kiến này tôi đã phát biểu từ trước đây rồi, mà hôm nay Facebook này phát biểu có mạch lạc và có đầu có đuôi rất là tốt. Thì tôi xin cảm ơn Facebook Lan Anh. Đảng Cộng sản Việt Nam ngã ba đường lịch sử, hai chấm tồn tại và diệt vong. Tôi chỉ xin lướt qua cái mở đề vì nhắc lại những cái Lenin, Marx, Engels này kia. Và đây là cái đoạn chính, là con đường mà những đệ tử của Marx tìm đến với xã hội chỉ có trong mơ, thì lại đầy rẫy sai lầm. Thời hoàng kim của những lý thuyết cộng sản là những năm 1960. Khi đó, người ta thống kê được trên dưới 100 quốc gia áp dụng theo hoặc mô phỏng theo các hình thức tổ chức, theo các mô hình tổ chức xã hội mang sắc thái cộng sản. Sự đào thải của thực tế là một phép thử rất đắt giá. Ngày nay chỉ còn 5 quốc gia tự nhận là hậu duệ của những nhà cách mạng cộng sản, gồm 1 là Trung Quốc, 2 là Việt Nam, 3 là Bắc Triều Tiên, 4 là Lào và 5 là Cuba. Toàn thể các chế độ cộng sản còn lại đều đã bị lịch sử đào thải. Với 5 chế độ cộng sản còn đang thoái thóp, họ cũng chẳng còn chút bóng dáng nào của những mô hình xã hội mà họ tuyên bố kế thừa. Cốt lõi lý luận của họ đều đã bị chính họ đào thải về mặt thực tiễn. Phần còn lại, cái này, cái câu này rất hay. Phần còn lại chỉ là một xã hội lai căng quái đản giữa thể chế cai trị độc tài và nền kinh tế thị trường vay mượn từ các nước phương Tây. Tôi đọc lại nhé. phần còn lại chỉ là một xã hội lai căng quá đà quái đản giữa thể chế cai trị độc tài và nền kinh tế thị trường vay mượn từ các nước phương Tây. Trong năm quốc gia đó, Trung Quốc đạt được những bước tiến rất mạnh mẽ trong khoảng 45 năm qua và hiện được coi là cường quốc số 2 của thế giới. Việt Nam qua những cải cách vay mượn học theo ở một trình độ thấp hơn và lọt top các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên thoái lui trở thành một xã hội phong kiến. Hai quốc gia kế chót còn lại thì đang ngấp nghé bởi những trào lưu hứa hẹn sự tan rã của các chính thể độc tài. Sự phát triển của Trung Quốc thường được các tay tuyên huấn cộng sản tuyên truyền như một khởi đầu mới của các lý thuyết cộng sản. Trên thực tế, chính bản thân những nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc cũng hiểu rất rõ họ đang đối mặt với sự sụp đổ từ bên trong. Họ đang đối mặt với sự sụp đổ từ bên trong và thời gian tồn tại của nền cai trị độc tài cộng sản ở quốc gia này là một chiếc đồng hồ đếm ngược, đúng. Sự lai căng quái đản giữa mô hình cai trị độc tài và nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc và Việt Nam đã tạo ra những vấn nạn mà các chế độ này không thể tự giải quyết được, đúng. Toàn bộ nền tảng lý luận của họ đã bị thực tế phủ nhận và lộ rõ tính ảo tưởng. Những đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất lâm vào sự khủng hoảng khi không còn lý tưởng để soi đường. Trong khi đó, quyền lực độc tài và những món lợi kinh tế được tạo ra từ sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và các hoạt động kinh tế tư bản rừng rú, phải đúng là tư bản rừng rú nhé, đã khiến bộ máy cai trị của họ tha hóa nhanh chóng đến tận gốc rễ. Trên thực tế, tất cả các đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất tại Trung Quốc và Việt Nam đều không sống bằng những nguồn thu nhập công khai. Họ vơ vét tiền và làm giàu nhanh chóng từ những lợi thế quyền lực và thông tin mà chế độ ban phát cho họ, bằng cách vay nợ và đánh đổi các giá trị môi trường. Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tích kinh tế ngắn hạn, nhưng đi kèm với nó là sự tha hóa của toàn bộ đội ngũ cầm quyền. Tập Cận Bình khá thực lòng khi phát biểu công khai trong một hội nghị cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012 rằng, nguyên văn, chúng ta đang phải dựa vào một đội ngũ tội phạm để cai trị đất nước. Đó. Website của chúng ta đã có bài là xã hội đen trong lòng chế độ đỏ đó. Mà chúng ta gọi nó là mafia đỏ cũng đâu có sai. À. Chúng ta đang phải dựa vào một đội ngũ tội phạm để cai trị đất nước. Hầu như không còn ai tại Trung Quốc và Việt Nam còn tin rằng chế độ cai trị có thể trường tồn. Câu cửa miệng của các quan chức Trung Quốc khi gửi vợ con và các tài sản vơ vét được ra nước ngoài là, trong ngoặc kép, cũng chẳng còn được lâu nữa đâu. Tôi nhắc lại, cũng chẳng còn được lâu nữa đâu. Trên thực tế, các xã hội như Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã biến thành những xã hội phân biệt đẳng cấp sâu sắc. Nếu có những thống kê thực tế về tài sản của các đảng viên cộng sản, cỡ trung, cao cấp và toàn bộ phần còn lại của đất nước thì chắc chắn rằng hầu hết các tài sản và nguồn lực kinh tế của những quốc gia này đều nằm dưới sự chi phối, sở hữu và thao túng của các hậu duệ cộng sản. Khởi nguồn từ những cuộc đấu tranh giai cấp. Nhưng hiện nay, chính họ lại là một giai cấp mới, đúng không Gilad? Chính họ lại là một giai cấp mới, sở hữu hầu hết các nguồn lực kinh tế và sở hữu tuyệt đối về quyền lực chính trị. Tất nhiên, kiểu tồn tại của họ sẽ không thể lâu dài vì tự thân nó là nguyên nhân của sự diệt vong. Tôi nhắc lại, tự thân nó là nguyên nhân của sự diệt vong. Vậy, nhưng các nhà nước cộng sản lại tại Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang tồn tại và cố tìm mọi cách níu kéo quyền lực của mình. Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá trị môi trường, Trung Quốc tạo được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế ngắn hạn. Đây được coi là thứ bùa thiêng để các nhà tuyên huấn Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền nhằm duy trì tính chính danh của mình. Tuy nhiên, đó là sự phát triển không có ngày mai. vì đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại. Rất là văn vẻ. Đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại. Trong lúc các vấn nạn về tham nhũng, tha hóa, bất bình đẳng và sự kìm kẹp xã hội đến nghẹt thở càng lúc càng nặng nề. Ở chiều ngược lại là một nền tảng dân chúng ngày một khát khao tự do. Một điều gần giống như thế cũng diễn ra ở Việt Nam, tuy ngắn hạn, tuy nhiên chế độ Cộng sản ở Việt Nam kém thành công hơn trong việc tạo ra các thành tích kinh tế ngắn hạn. Trong việc đó, điều không may. Việt Nam kém thành công hơn trong việc tạo ra các thành tích kinh tế ngắn hạn. Và đồng thời cũng kém thành công hơn trong việc bóp nghẹt sự giao lưu về các lý tưởng tự do. Giữa hai chế độ độc tài Cộng sản có thể coi là còn hùng mạnh này, Việt Nam có nhiều cơ sở để tạo ra sự đổi thay nhanh hơn Trung Quốc. Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội ngũ lãnh đạo chóp vu ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. Những nỗ lực họ không phải để hướng tới tương lai mà là để kéo dài cái chết. Hay quá! Không phải để hướng tới tương lai mà để kéo dài cái chết. Tôi gọi là cố báo đó. Điểm kết cuối cùng là những tay Cộng sản nặng túi sẽ tìm cách đào thải khỏi con tàu sắp đắm. Còn những gì diễn ra sau lưng thì có thể, có lẽ đúng với câu ngạn ngữ cổ xưa, đời phong kiến đó. Khi chậm là vua đó, khi chậm đã thôi chỉ vì, thì dẫu có nạn hồng thủy trên vương quốc thì cũng mặc. Có những cách thức để họ có thể thay đổi và trì hoãn ngày tàn, và đó cũng chính là thứ mà các tay lý luận Cộng sản cố gắng tìm kiếm. Và đến đây là bỏ lửng và kết luận rằng bài viết này sẽ bàn đến những cách thức đó. Và cảm ơn Facebook. Nhưng mà chúng tôi xin bổ túc thêm rằng chính chúng tôi ở đây, các lực lượng cách mạng, đang bàn nhau rằng, đang bàn về những cách thức đó. Và chúng tôi đã bàn đến ít nhất là chế độ Cộng sản ở Việt Nam có ít nhất là đến 8 cách chết. Mà một cách chết giả vờ đó là đã được ông Nguyễn Thanh Giang ông đưa ra từ Đại hội 11 kia, là nó dùng cái miếng võ của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đi đánh nhau với yêu tinh đâu, nó đông quá này, có cái phép của bà Quan Âm mà tặng cho 72 phép thần thông nữa. Trong cái phép thần thông đó là rút một sợi lông ra thổi phù một cái thì biến thành một Tôn Ngộ Không thứ hai để đánh nhau với yêu tinh. Và mỗi sợi lông là một Tôn Ngộ Không, thành yêu tinh đông đến mấy thì Tôn Ngộ Không cũng đối phó được. Đấy là cái cách giả vờ, giả vờ dân chủ. Nó phân cái đảng nó ra làm hai, một đảng có thể giữ đảng lao động hay là một đảng nữa là đảng dân chủ xã hội gì đó. Đấy là cái một cái giả vờ lịch sử, giả vờ dân chủ. Tôi nghĩ là nó có 8 cách để nó chết, nó chết chết mà không chết đó. Vâng, tôi xin hết và tôi xin hẹn là những cái bài bình luận thời sự sau để nói về những cách mà Việt Nam Cộng sản có thể dùng để chết mà không chết. Tôi xin hết.